Vì sao niệm Phật không vãng sanh? Lời khai thị của lão Pháp sư Tịnh Không. Tập 1. Đôi lời bày tỏ. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, Pháp hội niệm Phật A-di-đà do Pháp sư Thích Giác Nhàn trụ trì. Pháp sư nhiều năm theo học tịnh độ với Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không qua kinh sách và băng đĩa. Hôm nay Pháp sư tiếp tục phát triển những sách nói về tịnh độ để giúp cho hành giả tịnh độ có thêm những hiểu biết về đường lối tu tập. Vậy ngưỡng mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp được những sách nói này, phát Bồ Đề tâm, chân thật lắng nghe và thật làm theo, thì có hữu ích rất lớn trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời này vãng sanh, bất thoái thành Phật. A-di-đà Phật. Hôm nay Nhuận Chánh xin đọc cuốn sách Vì sao niệm Phật không vãng sanh. Vậy kính mong chư vị liên hữu lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe. A-di-đà Phật. Phần 1. Vì sao niệm Phật không vãng sanh? Bồ Tát Địa Tạng hướng về Đức Thế Tôn thỉnh giáo: chúng sinh sáu cõi tu phước không giống nhau, nên quả báo cũng không giống nhau. Xin Thế Tôn đem chân tướng sự thật này vì chúng con mà diễn nói. Nhĩ thời chính là lúc Bồ Tát Địa Tạng thỉnh giáo sự việc này. Ngay khi đó, ở cung trời Đa Lợi, Đức Thế Tôn diễn nói trong tất cả chúng hội, bao gồm đại chúng của 10 pháp giới: hù thắng, hy hữu không gì bằng. Do đó, hội này không hề khác biệt so với Hải hội Hoa Nghiêm Kinh. Chẳng qua pháp hội này mượn cung trời Đa Lợi để khai hội. Tận hư không khắp pháp giới, chúng sinh sáu cõi tham dự. Tình huống cũng hoàn toàn giống kinh Hoa Nghiêm, cũng đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở sáu cõi ác đạo, dùng thân phận quỷ vương xuất hiện ngay trong đại hội. Cho nên tất cả hội chúng hy hữu chưa từng có. Công đức bố thí nặng hay nhẹ? Là lời thỉnh cầu của Bồ Tát Địa Tạng nói về Diêm Phù Đề, cũng là địa cầu của chúng ta. Người trên địa cầu này muốn biết tu phước được quả báo nặng hay nhẹ thì phải chú tâm lắng nghe Thế Tôn giảng giải. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật ngôn: con rất nghi ngờ việc này, hoan hỷ mong Ngài nói ra chân tướng. Trong phần chú giải, Pháp Sư Thanh Lương giảng giải như sau: Diêm Phù Đề nhân năng hành bố thí giả, tất báo sinh thiên thượng. Tức là chân thật bố thí, bố thí đúng lý đúng pháp, bố thí là phước, phước báo lớn sẽ sinh đến cõi trời. Thế Tôn ở cung trời cũng đã nói về công đức bố thí. Phù bố thí chi nghiệp, nại chúng hành chi nguyên. Có nghĩa tài vật vô thường, người người tranh nhau. Phàm phù tiếc rẻ, không chịu buông xả. Người thế gian không từ bất cứ thủ đoạn gì để tranh đoạt tài vật tạo nghiệp. Gia đình bất hòa, anh em chống trái nhau, quyến thuộc chia lìa, thân bằng cách biệt. Gần như sáu căn của chúng ta đều tiếp xúc với những cảnh tượng này, cho nên phải hiểu rõ nghiệp nhân quả báo, cần phải lắng nghe khai thị của Thế Tôn. Phật nói Địa Tạng Bồ Tát: cõi Nam Diêm Phù Đề có các quốc vương, Tể Bổ Đại Thần, Đại Trưởng Giả, Đại Sát Lợi, Đại Bà La Môn, có địa vị, có tiền của, là người có khả năng bố thí. Nếu gặp người nghèo khổ bần cùng, cho đến bệnh tật câm điếc, ngờ nghệt đuôi mù, không đầy đủ các căn, đều xem như đối tượng để bố thí. Theo nhà Phật, phước điền có ba loại, trong đó bi điền chỉ người thế gian đáng thương, do đời quá khứ không tu phước, tuy được thân người nhưng lại sống thiếu thốn, nghèo khổ. Chúng ta có khả năng nhìn thấy những chúng sanh này, phải dùng tâm đại từ bi tận lực giúp đỡ. Kinh nói: muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem sự thọ hưởng đời này. Muốn biết quả kiếp sau, nên xét sự tạo tác trong hiện tại. Phước báo như bóng theo hình, trồng phước được phước. Vì vậy, phải thông hiểu đạo lý này. Phật trong kinh thường nói: phước báo cùng chia sẻ với chúng sinh, thì phước báo này sẽ lớn hơn và được hưởng thụ mãi mãi, không cùng tận. Tham lam bỏng sẻn, chỉ hưởng thụ cá nhân, thì dù phước báo có lớn mấy, cũng chỉ thọ dụng đời này, đời sau không còn nữa. Không còn phước báo, thì dù có tránh được ba đường ác, cũng chịu nghèo khổ. Các căn không đầy đủ, bị đọa lạc ở cõi nhân gian. Người hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, phải nên tu phước. Phú quý bần tiện, thảy đều tu phước. Quả báo trong tương lai là bình đẳng. Chỉ cần tận tâm tận lực, việc tu phước đều được viên mãn. Bố thí mọi lúc mọi nơi, không nên gián đoạn. Đặc biệt với tâm đại từ bi, thanh tịnh không phân biệt, không chấp trước. Đối với tất cả chúng sanh, chỉ đồng một tâm yêu thương, khiêm nhường tôn trọng người khác, không hề có chút tập khí ngạo mạn, càng không thể có thái độ ngạo mạn. Nếu nhân duyên không đủ, thì khuyến tấn người khác hành bố thí với thái độ ôn hòa an ủi người tiếp nhận bố thí. Ai cũng biết bố thí cúng dường Phật công đức to lớn, người người đều thích cúng dường Phật, lơ là đối với những người cùng khổ. Nhưng thật ra bố thí cho những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội, phước báo thu được không khác gì cúng dường chư Phật Như Lai. Cúng dường chư Phật và bố thí người bằng tiện đều với tâm chân thành cung kính, thì phước báo đều như nhau. Dùng tâm bình đẳng, phước tu được là phước bình đẳng. Cũng vậy, chúng ta học Phật, tha thiết muốn ngay đời này làm Phật, không phải không làm được. Phật dạy, nhất định phải xem tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai của chính mình. Chúng sinh giàu sang, chúng ta biết đời trước họ tu phước, là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Chúng sinh bần tiện, chúng ta cũng hiểu rõ trong quá khứ không tu phước cũng là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Đem tâm chân thành thanh tịnh, bình đẳng để hiếu thuận. Bố thí cúng dường là hiếu dưỡng phụ mẫu, là phụng sự chư Phật. Dùng tâm trạng như vậy để đối đãi với mọi người, với tất cả chúng sanh, thì thời gian thành Phật sẽ được rút ngắn. Bên cạnh đó, việc niệm Phật cầu xin thế giới cực lạc phương Tây thì đời này nhất định vãng sanh. Niệm Phật vì sao không thể vãng sanh làm Phật? Vì xem thường chúng sanh, chính mình luôn có thái độ cống cao ngã mạn, khiến cơ hội vãng sanh bất thoái thành Phật bị mất đi. Không phải chư Phật Bồ Tát không giúp đỡ, mà chính chúng ta bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Do đó cần phản tỉnh, kiểm điểm ở mình. Khi thực sự giác ngộ, đạo Bồ Tát sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn chướng ngại. Tỉ mỉ quán xét, không chút ngạo mạn, hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng sinh đích thực là cha mẹ quá khứ của ta, xác xác thực thực là chư Phật vị lai. Đức Phật nhìn thấy đời quá khứ của con người, quá khứ còn có quá khứ, quá khứ vô cùng, vô lượng vô biên kiếp đến nay, cùng với chúng sinh có mối quan hệ quyến thuộc. Đồng một quan hệ quyến thuộc thì làm sao có thể đối xử không tốt? Người thế gian thường hay tiếc của, nhìn thấy liền khởi tâm tham sân si mạng, tạo tác nhiều ác nghiệp, phải chịu quả báo. Chúng ta may mắn được gặp Phật Pháp, gặp Đại Thừa, được Phật giảng giải tường tận, giúp chúng ta giác ngộ. Sau khi giác ngộ, tâm chúng ta thay đổi rất lớn, theo hướng tích cực. Dùng tâm chân thành hiếu thuận để cúng dường đại chúng, phước báo vô lượng như kinh đã nói, được công đức lợi ích như bố thí, trăm hằng hà sa chư Phật. Cơ duyên khó đến, hy hữu khó gặp. Chân thật hiểu rồi, chân chính giác ngộ, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực phụng hiến đại sự nghiệp này, cũng là cúng dường cha mẹ, cúng dường chư Phật. Đây là điều kiện rất quan trọng. Bởi vì người tu bố thí phát ra tâm đại từ bi tương đồng với tâm Phật. Có bốn loại từ bi. Một, người thế gian chỉ có ái duyên từ bi, thương yêu ai thì từ bi với người đó. Hai, người trí có chúng sinh duyên từ bi, họ hiểu rằng thương chính mình cũng là thương người khác, thương người khác là thương quốc gia dân tộc, cho đến yêu thương tất cả chúng sinh. Tâm lượng của người này rộng lớn. Người có tâm lượng rộng lớn đa số đều thuộc về nhân vật lãnh đạo trong xã hội, bố thí cúng dường phục vụ rộng khắp. Ba, Bồ Tát giác ngộ có pháp duyên từ bi, xem tất cả chúng sinh là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai mà tu hiếu kính cúng dường. Pháp duyên từ bi còn có điều kiện, không phân biệt, không chấp trước, hoàn toàn tự nhiên. 4. Theo Phật Pháp, vô duyên từ bi mới gọi là đại từ bi. Phước báo này vô lượng vô biên, chúng sinh duyên hay pháp duyên không thể so sánh. Cho nên người phát tâm đại từ bi giống như Phật vậy. Ngày nay học Phật muốn tu đại phước báo, chúng ta thảy đều bố thí tài vật sở hữu của mình, bố thí cúng dường 100%, 100% tâm thanh tịnh thì phước báo có được cũng 100%. Như vậy mới gọi là bình đẳng pháp. Bất kể người có thế lực, tiền tài hay người nghèo khổ cũng có thể bố thí. Chẳng ai bằng cùng đời đời kiếp kiếp, cũng chẳng ai phú quý mãi mãi. Theo kinh Phật, người bần tiện đời sau đại phú quý. Người phú quý, đời sau bần tiện. Vì khi hưởng thụ phú quý, rất khó bố thí viên mãn, trong khi người bần tiện lại có thể tu phước báo. Kinh Tiểu Thừa đưa ra câu chuyện một người ăn xin bần tiện đến cùng cực, bà được bố thí một hào, dù ít nhưng bà vô cùng vui sướng. Đi một đoạn, bà gặp Đức Phật đang từng bước khất thực, nghĩ mình thân thế thê thảm, đời quá khứ không tu phước. Bà liền đem một hào duy nhất có được cung kính cúng dường Phật. Sau khi mạng chung, bà xin vào gia đình trưởng giả giàu có, lớn lên được tấn phong hoàng hậu. Vì sao được phước lớn như vậy? Vì bà ấy phát tâm đại từ, tâm chân thành cung kính, phước từ đó mà sinh ra. Một hào không có giá trị, mà giá trị chính ở tâm bà. Các vị quốc vương nhiều tiền của, bố thí nuôi dưỡng, giáo dục nhân dân, nếu không dùng tâm đại từ bi, phong cách khiêm hạ, thì phước báo của họ sẽ không đáng kể. Đời này làm quốc vương, đời sau chỉ được làm đại thần, càng lúc càng nhỏ. Bố thí tiền của nhiều, nhưng tâm không thanh tịnh, không đủ từ bi, thì đại từ bi hạ xuống, thành pháp duyên từ bi, chúng sinh duyên từ bi, ái duyên từ bi, đời sau thấp hơn đời trước. Phật trong kinh luận đem đạo lý này nói rất nhiều, rất tường tận. Chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội, phải ghi nhớ. Mọi lúc mọi nơi, đối nhân xử thế tiếp vật, lời Phật dạy là chân thật, cho nên phải khiêm nhường cung kính đối với tất cả mọi người, tận tâm tận lực giúp đỡ, như giúp đỡ cha mẹ mình. Quả báo phước lợi lớn hay nhỏ đều ở dụng tâm, không phải số tiền nhiều hay ít mà chúng ta bố thí. Nếu chúng ta muốn bố thí trăm hằng hà sa chư Phật Như Lai, chỉ có một cách, dùng tâm đại từ bi, như Phật đã nói, xác xác thực thực, chúng sinh chính là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, dùng tâm chân thành cung kính mà bố thí cúng dường cho những người bần cùng hạ tiện, phước báo ngang bằng cúng dường hằng hà sa chư Phật. Sông Hằng dài hơn sông Trường Giang Trung Quốc rất là nhiều. Các sông Hằng mịn như bột, số các sông Hằng không thể tính đếm. Trong câu chuyện về người ăn xin vừa nêu, một hào tiền chân thành cung kính cúng dường Phật, quả báo đời sau được làm hoàng hậu, cũng thể hiện nội dung này. Chúng ta có thể cúng dường bố thí trăm hằng hà sa số chư Phật Như Lai, quả báo không thể nói hết. Phật nói những lời này tuyệt đối chẳng phải dùng phương tiện khéo léo mà chúng ta đi chăm sóc những người bần khổ, người già khó khăn, mà Phật chân thật dạy ta hướng tâm thanh tịnh. Phàm phu mê mất đi tự tánh, không thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Xung quanh chúng ta, nơi đâu cũng đều là phước điền, ấy vậy mà chúng ta không biết cách trồng phước, trái lại đi tạo nghiệp tội, thật là đáng thương. Người biết tu phước, hiểu được bố thí cúng dường, người đó chính là Bồ Tát. Đời sống của chúng ta là bố thí cúng dường, việc làm của chúng ta cũng là bố thí cúng dường. Không luận là nghề nghiệp, chức vị, tất cả đều vì xã hội đại chúng mà phục vụ. Chỉ cần có tâm trạng như vậy cũng là bố thí cúng dường. Nghĩ rằng nghề nghiệp này của ta là để kiếm tiền, vì gia đình ta, vì con cái ta, phước điền vụt mất ngay tức khắc. Cũng đồng một công việc, Nhưng ý niệm sai biệt, ý niệm tự tư tự lợi, chính là phàm phu, liền tạo nghiệp tội. Còn ý niệm vì chúng sinh, vì xã hội, đó chính là Bồ Tát, là Phật. Thay đổi ý niệm thì siêu phàm nhập thánh, phước lợi vô lượng vô biên. Phước báo của Tỳ Lô Giá Na trong kinh Hoa Nghiêm, hay Phật A Di Đà trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cũng có thể có được nếu biết tu phước. Phước báo không phải chỉ có một đời, mà đời đời kiếp kiếp hưởng thọ không cùng tận. Vì vậy phải chuyển đổi ý niệm. Người có phước báo, trí huệ cũng khai mở, gọi là phước chí tâm linh. Khi phước báo hiện tiền, tâm từ cũng linh mẫn, trí huệ hiện tiền. Phật dạy phước huệ song tu, cái huệ đó chính là giác ngộ thông suốt. Phước là hình thức, khi đã thông suốt, hiểu rõ chân tướng sự thật, huệ liền khai mở. Phụng sự chúng sinh là đúng, là việc nên làm. Phụng sự bản thân là sai, là việc không nên làm. Luôn khởi tâm đồng niệm, mỗi niệm vì chúng sinh, vì xã hội, vì nhân dân, không còn chút tư tâm nào. Ngay trong cuộc sống đời thường, từ sớm đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, tất cả đều là phụng hiến, đều là bố thí cúng dường. Phước báo không thể kể hết. Phần trên nói về việc bố thí người bần khổ, gọi là bi điền. Phần này giảng bố thí tháp tự thánh tượng, gọi là kính điền. Ngày nay chúng ta xây tháp, xây chùa, tu tạo hình tượng Phật, quả báo tương lai có được. Thế nhưng duyên của bố thí phải đầy đủ. Nếu không đầy đủ duyên, phước báo không thể có được. Như đã nói, phải dùng tâm từ bi của Phật để tu. Ngày nay bố thí chùa tháp Phật, bố thí đạo tràng Phật, trước tiên phải quan sát nơi đó chân thật có đạo tràng hay không. Chúng tôi cũng đã từng nói với các vị đồng tu, từ xưa đến nay đừng xây dựng đạo tràng rồi đi khắp nơi tìm người tu hành, đó là phàm duyên, không thể được phước. Hãy xem người chân thật tu hành rồi mới xây đạo tràng cho họ. Phước báo này sẽ lớn theo năng lực của chính chúng ta. Ngày nay một số đạo tràng không còn đúng như pháp. Đạo tràng không đúng pháp gần như nơi nào cũng có. Đạo tràng xây dựng nguy nga tráng lệ, bên trong không làm đạo, chỉ có mấy người sống trong đó hưởng phước tạo nghiệp. Bố thí cúng dường đạo tràng như vậy là giúp họ tạo thêm nghiệp, còn bản thân chúng ta tổn phước. Họ tạo nghiệp là do chúng ta giúp đỡ. Họ đọa lạc, chúng ta cũng sẽ bị kéo theo, bị liên lụy. Kinh Địa Tạng nói, bố thí tu tạo chùa tháp hình tượng là được phước. Ấy thế khi gặp ác báo, nhiều người than trách Phật không linh, dùng lời lẽ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tăng thêm trọng tội đọa á tỳ địa ngục. Phật không nói sai, tại có người hiểu sai ý. Bố thí cúng chùa tháp phải tìm người tu hành chân chính, như lý như pháp. Chỉ cần hai ba người tu hành, giúp họ dựng một am tranh, không cần thiết phải xây dựng đạo tràng to lớn. Nói cách khác, hình thức đạo tràng lớn nhỏ phải thích hợp với hiện tại. Xây dựng đạo tràng to lớn cho số ít người tu hành sẽ tạo tội. Vì đạo tràng to lớn, mỗi ngày quét dọn mệt mỏi, mất thời gian của việc tu tập. Rất nhiều điện đường phải đóng kín, không có thời gian quét dọn. Mỗi năm chỉ có mấy lần pháp hội mở cửa, tìm một ít tín đồ đến phụ giúp, còn bình thường không dùng đến. Như vậy không đúng pháp. Cho nên vào thời đại này, trong Phật môn tu phước, việc gì là quan trọng nhất? Đó là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Trước này có thể bố thí chùa tháp, cúng dường Phật tượng, có phước báo lớn, là bởi vì xã hội đại chúng đã quen biết. Đối với Phật pháp đều có tâm cung kính, phước báo mới lớn. Nhưng hiện nay công cuộc hoằng pháp truyền bá thông điệp của Đức Phật mới là công đức cần được đầu tư. Phần 2. Pháp môn niệm Phật. Tất cả chư Phật Như Lai không vị nào không khuyên người cầu xin tịnh độ. Các vị đều không chút lòng riêng tư, không chút tâm thiên lệch, luôn mong muốn chúng ta mau chóng thành Phật. Phương pháp thù thắng nhất chính là cầu sanh Tây Phương tịnh độ, nhanh hơn so với bất cứ pháp môn nào. Thù thắng ngay trong thù thắng. Thế nhưng thực tế có một số người nghiệp chướng xấu nặng nên không tin tưởng. Phật Bồ Tát cũng từ bi, tùy hỷ dạy pháp môn khác mà chúng ta thường gọi là 84.000 pháp môn. Là vì sao? Là do họ không tin tưởng pháp môn này, không tình nguyện học tập, không muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư Phật liền mở ra 84.000 pháp môn, mở ra vô lượng pháp môn vì những người nghiệp chướng xấu nặng. Tường tận thông suốt đạo lý này, chúng ta mới cảm nhận sự may mắn khi gặp được pháp môn của Phật. Nhất định sẽ không xả bỏ, không nghi hoặc, mà nhất môn thâm nhập, tuyệt đối không động tâm. Với pháp môn khác, chúng ta có thể tán thán, nhưng không cùng học. Thiện Tài Đồng Tử có 53 lần tham học, pháp môn nào Ngài cũng tham quan, cũng đều lướt qua. Thế nhưng Ngài không học theo, mà chân thành niệm Phật, cầu xin tịnh độ. Cuối cùng Ngài cũng được về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phẩm kinh này giới thiệu với chúng ta từ dung mạo đoan chính trang nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ thông suốt, thần thông tự tại, tuổi thọ dài lâu, cho đến hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày của người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là đích đến mà tất cả chúng sanh trên thế gian ngày đêm đang mong cầu. Nếu cầu phước, cầu trí huệ, tự tại thọ mạng, thì thế giới Cực Lạc mới được viên mãn. Chúng ta không thể cầu được ở thế giới này. Trong tám khổ có cầu bắt đắc khổ, sau khi đã cầu chúng ta vẫn khổ. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc không hề có ý niệm như vậy. Tất cả đều tự nhiên, đều lưu xuất từ tánh đức, cho nên thân tâm của chánh báo thanh tịnh quang minh, y báo phước đức thù thắng. Như trên đã nói, siêu thế hy hữu. Trong kinh Thế Tôn nói pháp phương tiện khéo léo, tuy nói nhưng ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ tốt. Người thế gian thường hay nói tâm nghĩ sự thành. Nếu không chú tâm, không chăm chỉ nỗ lực, sự việc không thể thành. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, vừa nghĩ đến thì liền thành tựu. Phục thứ Cực Lạc thế giới sở hữu chúng sanh. Cái sở hữu này ý nghĩa rất dài. Phía sau kinh văn Có cầu hoặc dĩ sanh, hoặc hiện sanh, hoặc đương sanh. Dĩ sanh là đã sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của A-di-đà Phật, thành Phật đã 10 kiếp. Hiện sanh là hiện tại sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đương sanh chính là chúng ta hiện tại chưa đi, nhưng chắc chắn sẽ đi. Đương sanh là sự khẳng định đương nhiên. Khi chính mình hà quyết tâm, không chút nghi ngờ, cũng không lo nghĩ đã tạo nghiệp gì trong quá khứ, hiện tại, thì chỗ đương sanh này chúng ta sẽ có phần. Sau khi gặp được pháp môn, chỉ nghĩ đến A-di-đà Phật, không nên nghĩ những thứ khác. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, niệm một câu Nam Mô A-di-đà Phật, tiêu hết 80 ức kiếp, tội nặng sanh tử. Chúng ta niệm có thể tiêu được hay không? Không thể. Khi chúng ta niệm, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Vậy phải làm thế nào khi niệm mới có sức mạnh lớn như vậy? Chính là người không có chút lòng nghi hoặc. Trong tâm, ngoài Phật hiệu ra, không có bất cứ một tạp niệm nào. Niệm như vậy sẽ tiêu hết 80 ức kiếp, trọng tội sinh tử. Không nên khởi vọng tưởng. Thậm chí thế gian pháp, chúng ta cũng không nghĩ đến. Không nghĩ quá khứ, không nghĩ hiện tại, cũng không nghĩ tương lai, mà chỉ nghĩ A-di-đà Phật, chỉ nghĩ Kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy mới tiêu trừ được 80 ức kiếp trọng tội sinh tử. Chỉ cần khởi một vọng niệm, công phu của chúng ta hoàn toàn bị phá hỏng. Do đó phải triệt để buông bỏ, vạn duyên buông bỏ. Ngay một đời này nhất định thành tựu, nhất định vãng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là thế giới hóa sanh, không phải là thai sanh, nên rất khó tưởng tượng. Người thế gian luôn từ nhỏ lớn dần tuổi tác theo thời gian, mỗi năm đều thay đổi. Trong khi đó, thế giới Tây Phương không như vậy. Thân người ở thế giới Tây Phương hoàn toàn giống Đức Phật A-di-đà, giống từ tướng mạo thân thể đến phước đức vô lượng. Tuổi thọ ở ngay trong phước đức. Tuổi thọ là phước đệ nhất, là vô lượng thọ, trí huệ thông suốt viên mãn. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ vô cùng, vị lai vô tận. Cõi này phương khác, tất cả các pháp không gì là khó thông đạt. Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Lăng Nghiêm cũng đã nói qua vấn đề này. Trước đây chúng tôi cũng thường hay giảng chư pháp sở sanh. Chư pháp là tất cả pháp thế suốt thế gian. Sanh là sanh khởi. Tất cả pháp từ đâu mà ra? Đức Phật nói, do tâm hiện ra. Tâm đó là tự tánh, là chân tâm của chúng ta. Chúng ta minh tâm kiến tánh, thì làm sao không biết được tác dụng của tâm tánh. Hư không vũ trụ, vô lượng vô biên tinh cầu, và tất cả chúng sanh, từ đâu mà ra? Từ trong tự tánh của chúng ta mà biến hiện ra. Khi minh tâm kiến tánh, đương nhiên thứ gì cũng thông suốt tường tận, không cần phải học. Đức Phật nói, sở tri chướng. Cái sở tri chướng này đã chướng ngại chúng ta. Vốn dĩ chúng ta phải biết, nhưng hiện tại lại không biết. Cho nên ý nghĩa của sở tri chướng và phiền não chướng là không giống nhau. Bản thân phiền não là chướng ngại, còn sở tri chướng thì không chướng ngại. Có loài chướng ngại chúng ta nhận biết, nhưng không phiền não. Tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, nhưng vì sao hiện tại chúng ta không có trí huệ thông suốt này? Kinh Phật thường nói, các tổ sư đại đức cũng thường nói rằng sở tri chướng là do khởi tâm đồng niệm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, tôn giả Phú Lâu Na hỏi rất hay: tất cả chúng sanh có vô minh, vô minh bất giác sinh ra ba cõi, vậy vô minh này có từ lúc nào, do nguyên nhân gì mà ra? Đức Phật đáp cũng rất dịu: vô minh chính là sở tri chướng, tri kiến lập tri là vô minh bổn. Tri kiến chính là trí huệ thông suốt, sai sót chính ở chúng ta muốn lập tri. Lập tri là phân biệt, khởi tâm đồng niệm liền chướng ngại trí huệ thông suốt. Chư Phật Như Lai thường ở trong định, không phải ngồi xếp bằng tĩnh tọa như người thường nghĩ. Trong định chính là tâm định, không kể đến thân, đi đứng nằm ngồi đều ở trong định, đó mới gọi là thiền định. Định là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Định thì sinh huệ, tác dụng của định chính là trí huệ thông suốt. Chúng ta không có trí huệ bởi vì tâm động, cho nên muốn cầu trí huệ không khó. Chúng ta chỉ cần tận lực giữ gìn tâm, không để cho cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, phiền não dao động. Chúng tôi thường khích lệ các vị đồng tu bằng 16 chữ cần buông bỏ là: tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng. Sau khi buông bỏ, chúng ta liền ở ngay trong định. Tuy định này không sâu, nhưng có thể sinh trí huệ. Có công phu thì khi mở bất cứ kinh điển gì, chúng ta sẽ không có chướng ngại, mà trên tinh thần nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Như kệ khai kinh đã nói, mặc dù dĩ nhiên sự hiểu biết của chúng ta vẫn chưa đủ sâu, chưa đủ viên mãn, tuy nhiên sự hiểu đó lại chính xác, không sai. Vì khi đó chúng ta đã có sức định. Nếu không buông bỏ 16 chữ vừa nêu, một chút định cũng không có, thì không những Đức Phật giảng chúng ta sẽ không hiểu, mà chú giải của tổ sư chúng ta xem cũng không hiểu. Sở tri chướng ở ngay đó. Tâm càng thanh tịnh, trí huệ càng lớn. Lời nói của cổ đức rất có đạo lý. Tu hành Phật Pháp chính là một chữ buông, là buông bỏ. Từ sơ phát tâm đến quả vị Như Lai không hề khác biệt. Buông bỏ một phần, chúng ta liền có thể nhìn thấu một phần. Nhìn thấu là trí huệ thông suốt. Chúng ta liền có thể được một phần tự tại, thần thông tự tại, đều có thể trở thành người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, vi diệu nói không hết. Chữ đường sanh rất vi diệu. Ngày nay chúng ta hạ quyết tâm tu tịnh độ, một lòng một dạ, đó chính là đường sanh. Ngay đời này nhất định sẽ không còn luân hồi, nhất định được sinh tịnh độ. Bản thân tràn đầy tính tâm sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những thứ này thể đều có được, thậm chí còn viên mãn. Bồ Tát Thất Địa tiếp cận viên mãn, lên Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, đẳng giác đều viên mãn. Ngồi thứ năm chính là quả vị Như Lai cứu cánh. Lý do của việc lựa chọn pháp môn niệm Phật. Vừa rồi đến Trung Quốc, chúng tôi gặp rất nhiều vị đồng tu Phật giáo trách móc rằng tại sao chúng tôi chỉ tuyên dương pháp môn Tịnh Độ mà không nói đến pháp môn khác. Họ lo lắng, chẳng lẽ tương lai chỉ có Tịnh Độ, còn các tông phái khác đều sẽ không có. Kỳ thật, họ không hiểu cách thức giảng kinh, giảng bộ kinh nào, nhất định phải tán thán bộ kinh đó. Chúng tôi giảng kinh Tịnh Độ mà lại tán thán Thiền Tông, chẳng phải làm trò cười hay sao? Đây là một nguyên tắc cơ bản. Bất cứ tông phái nào khi giảng giải, chúng ta phải tán thán để người nghe mới có thể trình tĩnh tâm, có thể thọ dụng, y giáo phụng hành, chân thật được lợi ích. Trước đây, một nữ tu của Thiên Chúa Giáo cho biết cô rất thích nghe chúng tôi giảng Mai Quế Kinh ở trường. Chúng tôi cũng đã hứa sẽ tìm thời gian thích hợp, cố gắng giảng qua một lượt trong phòng thu, rồi tặng các vị phổ biến bên Thiên Chúa Giáo. Khi giảng Mai Quế Kinh, chúng tôi cũng tán thán Thiên Chúa Giáo, tán thán Giê-xu, không thể so sánh họ, không bằng Đức Phật A-di-đà. Cho nên chúng ta cần hiểu, đây là quy củ của giáo học. Không luận giảng bộ kinh nào, không luận giảng pháp môn gì, nhất định phải tán thán. Chúng ta gặp đệ tử Phật môn tu học pháp môn tông phái khác đều tán thán, không nên hủy báng và xem thường. Trong Du Già Bồ Tát Bổn Giới có một điều trọng giới là khen mình chê người, dường như xếp ở điều thứ nhất. Trong giới thứ nhất là tán thán chính mình, hủy báng tông phái khác. Tất cả pháp môn có trong nhà Phật, không luận đại thừa tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiện giáo mật giáo, kinh điển mà chúng ta y theo đều là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Nếu hủy bán kinh điển là bán Phật bán pháp. Có không ít người y theo pháp môn này tu hành thành tựu, chẳng phải như vậy là bán cả tăng sao? Cho nên có thể tán thán chính mình, nhưng không được hủy bán Tam Bảo. Vì hủy bán Tam Bảo là quả báo địa ngục A Tỳ, không thể vãng sanh. Người tu Tịnh Độ chúng ta đối với bất kỳ tông phái nào cũng đều tán thán. Chúng ta cùng kính Tam Bảo, không những tán thán Tam Bảo mà cần tán thán cả các tôn giáo khác. Mặc dù tôn giáo không giống nhau, nhưng họ đều do tâm hiện ra, do thức hiện bày. Chúng ta và họ đồng một gốc, đồng một cội nguồn, đồng một tự tánh. Vì vậy, không nên xem thường và hủy báng. Không tường tận đạo lý này thì việc học Phật chỉ là học suông, Phật hiệu cũng là niệm suông, làm sao có thể thành tựu? Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa khi còn ở đời, đối với rất nhiều tôn giáo khác của Ấn Độ, Thế Tôn không hề hủy báng, không hề xem thường. Chúng ta cũng nên theo đó mà học. Căn tánh tuy không giống nhau, không luận thuộc tôn giáo nào, cũng đều khuyên người làm thiện lánh ác. Thời đại này là thời loạn thế, tai nạn triền miên. Chúng ta trải qua ngày tháng rất đau khổ. Mọi người trên thế giới, bất luận tôn giáo, chủng tộc, quốc gia, đều một lòng mong mỏi khẩn thiết xã hội an định, thế giới hòa bình. Do đó, những năm gần đây, chúng tôi ở Singapore, Úc Châu vẫn đang tiếp tục làm công tác đa nguyên văn hóa, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc, hóa giải hiểu lầm và xung đột. Hy vọng mọi người toàn tâm toàn lực cống hiến vì an định xã hội, thế giới hòa bình. chúng tôi có đưa ra cương lĩnh gói gọn trong 8 chữ là đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng sống. Không nên phân tôn giáo, không nên phân chủng tộc, không nên phân quốc gia, không nên phân văn hóa, cũng không phân giàu nghèo sang hèn. Chúng ta đều mong cầu đối đãi bình đẳng với nhau, hòa thuận cùng sống. Ngoài ra, chúng tôi còn có 5 cụm từ 10 chữ là bao dung, tôn trọng, kính yêu, quan tâm và chăm sóc. Sau cùng tổng kết lại, chúng ta hợp tác lẫn nhau. Chỉ với mấy câu như vậy, chúng tôi đi khắp trên thế giới, đến đâu cũng khuyên mọi người thực tiễn triệt để, bản thân quyết làm được, sau đó tiến thêm một bước, yêu cầu người trong đạo tràng làm được, dần dần yêu cầu người trong thị trấn nhỏ này đều làm được. Chúng tôi ở Úc Châu, trong một thị trấn nhỏ có 8.000 người đều làm thành công. Vì mỗi cá nhân đều có lòng tự trọng, hy vọng thị trấn nhỏ này trở thành thị trấn mô phạm bình đẳng, đối đãi hòa thuận. Chúng tôi dự đoán khoảng vài năm nữa, trấn nhỏ này sẽ trở nên nhất nhì thế giới về hòa bình an định. Người dân xem người già như cha mẹ mình, xem người trẻ như em ruột mình, mà tôn trọng kính yêu, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Xây dựng thế giới hòa bình là việc không dễ dàng. Hội nghị hòa bình của Liên Hợp Quốc tổ chức ở Thái Lan vừa qua, sau khi tham gia, chúng tôi cảm thấy không thực tiễn. Từ đó mới thấy thật là may mắn khi ở Tu Hâm Ba hình thành một mô phạm hòa bình mà người Trung Quốc gọi là kiểu mẫu. Đó chính là mở rộng của thôn Di Đà. Trấn nhỏ này đầy đủ điều kiện thiên nhiên, dân cư bao gồm 2 loại người: trí thức, đa số có trình độ văn hóa rất cao, chiếm 1/4 nhân khẩu, 3/4 còn lại phần lớn đã về hưu, và người về hưu ở các nơi đến đây dưỡng lão. Do điều kiện thiên nhiên ưu đãi nên nơi này còn gọi là trấn về hưu dưỡng lão. Cứ cuối tuần, chúng tôi thường tổ chức buổi tiệc ấm cúng dành cho khách thập phương tề tụ. Số lượng khách ngày càng tăng là điều đáng mừng. Mục đích buổi tiệc là nhằm giáo dục, dẫn dắt nhân dân thực tiễn đối đãi hòa bình hòa thuận, cùng thực hiện bao dung, tôn trọng kính yêu, quan tâm chăm sóc và hợp tác lẫn nhau. Hy vọng lãnh đạo các tôn giáo trong thị trấn nhỏ này, từ dẫn đầu đến thúc đẩy, để trở thành trấn nhỏ hòa bình nhất thế giới. Hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ minh liễu, thần thông tự tại, đều là đức năng trong tự tánh vốn đủ. Chúng ta có trí huệ, có sức định, sẽ khai mở được trí năng này vô tận vô lượng vô biên. Mọi người đều có thể khai mở. Thọ dụng chủng chủng, nhất thiết phong tốt. 8 chữ này chứa đựng muôn hình vạn vẻ. Ngày nay chúng ta có đời sống tinh thần, đời sống vật chất không những đủ mà còn rất đầy đủ, rất phong phú, không hề kém khuyết. Kinh nêu ra một vài ví dụ các thứ thọ dụng. Thứ nhất là nơi ở, là cung điện. Cung điện không có nghĩa là nơi ở của đế vương thời xưa, mà đó chính là nhà ở của cá nhân cùng nơi hoạt động đoàn thể. Thứ hai là phục sức, là điều kiện ăn mặc sung túc. Người thế gian ưa thích trang sức, chư Phật Bồ Tát cũng thường đeo an lạc, gọi là chúng bảo trang nghiêm. Những thứ này đều tự nhiên, không do có người thiết kế chế tạo. Thế giới Tây Phương, vốn mọi thứ đều tự nhiên, do nghĩ mà sinh ra. Thứ ba là hương hoa. Mười phương pháp giới, tất cả chúng sanh, không ai không thích hương hoa. Người ta rất chú trọng đến vườn tược. Người giàu sang Trung Quốc thời xưa đặc biệt chú trọng đến hoàn cảnh nơi ở. Đến tham quan Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy còn lưu giữ lại rất nhiều khu vườn với những kiến trúc đẹp mắt ở Tô Châu, Dương Châu, Bắc Kinh. Không cần chờ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, do nghĩ mà sinh ra. Chỉ cần chúng ta quán tưởng, thế giới Tây Phương liền hiện tiền trong cuộc sống của chúng ta. Phàn cái trang nghiêm chi cụ, tùy ý sở tu, tất dài như niệm. Câu nói này đã bao gồm hết tất cả vật chất đồ dùng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, không thiếu thứ nào. Khi nào cần dùng, nó tự nhiên hiện ra. Khi không cần nữa, nó liền biến mất. Cho nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vào nhà mỗi người đều thấy sạch sẽ, bóng loáng, không chút bụi trần. Đồ dùng của họ cũng không cần phải cất chứa, vô cùng vi diệu. Bởi vì tất cả chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có năng lực chuyển đổi năng lượng vật chất, có thể đem năng lượng biến thành vật chất. Khi cần dùng thì thấy đều đầy đủ, khi không cần dùng thì chuyển biến vật chất quay trở về thành năng lượng, nên không cần phải cất chứa. Trong kinh điển nhà Phật đã giới thiệu rất nhiều cảnh giới không thể nghĩ bàn, được khoa học gia hiện tại chứng minh. Thế nhưng hiện tại họ không biết dùng phương pháp gì để làm cho năng lượng và vật chất tùy tâm mà chuyển biến. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc sớm đã biết được. Những năm đầu khi giảng bộ kinh này, chúng tôi đã khuyên các nhà khoa học gia nên đến thế giới Cực Lạc du học. Nếu không, kiến thức họ học được rất có giới hạn. A-di-đà Phật là nhà khoa học vĩ đại nhất vũ trụ này, cho nên học khoa học thì cần đi đến thế giới Cực Lạc. Tùy ý sở tu, tất dài như niệm. Tất cả đều do tâm nghĩ mà thành, không như thế gian đời sống gian nan khổ sở. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, sáu cõi của chúng ta là biển khổ. Có ba loại khổ lớn là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Kinh Hoa Nghiêm nói, ba cõi đều khổ. Dục giới, ba loại khổ này thấy đều đầy đủ, không ai có thể tránh khỏi được. Người cõi trời sắc giới, công phu thiền định sâu, không có khổ khổ, nhưng họ có hoại khổ và hành khổ, vẫn không được coi là tự tại. Đến được cõi vô sắc, ngay đến thân thể này cũng không cần, không có hoại khổ, nhưng vẫn có hành khổ. Hành khổ là vì cảnh giới này của họ không thể giữ được mãi. Họ có hạn chế của thọ mạng. Cõi trời vô sắc giới cao nhất, trời phi tưởng phi tưởng xứ, tuổi thọ 80000 đại kiếp. Người thông thường không ấn tượng sâu về con số 80000 đại kiếp, nhưng đối với người con Phật thì tương đối dễ hiểu hơn. Trong kinh luận, Đức Phật có dạy, thế giới này một lần thành trụ hoài không là một đại kiếp, 80000 đại kiếp là thành trụ hoài không 80000 lần. Thế nhưng rốt cuộc nó vẫn là số lượng, cùng với thời không vô tận mà so sánh, vẫn rất ngắn ngủi. 80.000 đại kiếp cũng sẽ qua nhanh, khi mất định lực, vẫn bị đọa xuống 6 cõi luân hồi, không được cứu cánh. 3 cõi đều khổ, không hề có những ngày tháng tốt đẹp. Muốn trải qua ngày tháng tốt đẹp, chúng ta hãy hướng đến xem thế giới Tây Phương Cực Lạc kỳ diệu dường nào. Phần 3. Vì sao phải siêu độ vong nhân? Nguồn gốc việc siêu độ. Trong nhà Phật, việc siêu độ vô cùng phổ biến. Có thể nói thời đại này, vong nhân là đối tượng chủ yếu của Phật sự. Trước đây Phật giáo dạy người sống, Phật giáo ngày nay lại độ cho người chết. Đó là lý do Phật giáo bị nhìn nhận dưới góc độ mê tín dị đoan. Nhiều người cho rằng Phật giáo là tôn giáo thấp kém, họ kịch liệt bài xích, trong khi Phật giáo đích thực không phải để siêu độ cho người chết. Lão Pháp Sư Đạo An đã từng giảng nguồn gốc của việc siêu độ bắt đầu từ thời đại Đường Minh Hoàng, thời Đức Phật không có. Phật giáo truyền đến Trung Quốc thời kỳ đầu cũng không ghi chép sự việc này. Đến thời đại của Đường Minh Hoàng, vì vua Đường sủng ái Dương Quý Phi, khiến nhân dân và triều đình bất mãn, mới có loạn An Lộc Sơn, nổi tiếng trong lịch sử, suýt nghi cấp đến cả quốc gia dân tộc. Với sự đắc lực của Quách Tử Nghi, một vị đại tướng đương thời, đã bình định cuộc nổi loạn. Tuy nhiên, quân dân tử thương rất nhiều. Sau khi bình định cuộc nổi loạn, triều đình tại mọi chiến trường chính xây dựng một miếu thờ gọi là Khai Nguyên Tự, vì đúng vào niên hiệu Khai Nguyên, thỉnh Cao Tăng Đại Đức tụng kinh bái sám truy điệu cho quân dân tử nạn. Đây là lễ truy điệu do triều đình cử hành, gọi là Pháp Hội Siêu Độ. Từ đó dân chúng học theo, mỗi khi có người qua đời, người dân cũng thỉnh Pháp Sư đến làm Phật sự siêu độ, tạo phong tục cho đến ngày nay. Tuy nhiên, Pháp Hội Siêu Độ vào thời đó cũng không nhiều, một năm chỉ có 2-3 lần. Công việc chủ yếu của Từ Viện Am Đường vẫn là giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Chúng tôi đã xây dựng đạo tràng ở Đài Bắc, thư viện nghe nhìn Phật giáo. Mỗi năm cũng chỉ có 3 lần Pháp Hội Siêu Độ là Thanh Minh, Trung Nguyên và Đồng Chí. Phương thức chủ yếu là mở khóa Phật thất, dùng công đức niệm Phật hồi hướng cho người mất. Ngày cuối cùng Phật thất tổ chức tam thời hệ niệm. Hiện tại rất nhiều nơi cũng dùng phương cách này. Ấn Quang Đại Sư năm xưa khi còn sống, niệm Phật đường của chùa Linh Nham Sơn không có Phật sự, Phật tử yêu cầu siêu độ tổ tiên, người thân quyến thuộc thì đều để bài vị ở niệm Phật đường. Chùa không làm riêng rẽ cho bất cứ ai, mà lấy công đức niệm Phật của đại chúng ở niệm Phật đường mà hồi hướng. Cách làm này rất đáng được học tập và được nhân rộng ra. Vì sao phải tụng kinh siêu độ? Ý nghĩa của tụng kinh siêu độ so với hình thức truy điệu của thế gian hẳn nhiên là sâu hơn. Truy điệu thế gian chỉ mang mục đích kỷ niệm và tưởng nhớ, tuyên dương những cống hiến lúc người đó còn sống, xong rồi quên lãng. Nhưng ý nghĩa tưởng nhớ trong Phật Pháp thì sâu hơn. Tụng kinh niệm danh hiệu Phật Bồ Tát là kiểu trí điệu có ý nghĩa thực chất nhất. Người xưa có câu: thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận. Việc tốt ở thế gian Đức Phật đều đã làm, cho nên chúng ta hãy học theo lời Đức Phật để truy điệu người quá cố bằng những việc tốt mà thuật ngữ nhà Phật gọi là công đức chân thật. Người mất nhìn thấy việc làm của chúng ta, họ vô cùng hoan hỷ. Người sống thực tập như lý như pháp thì lợi ích người mất nhận được một phần. Đạo lý này người bình thường khó có thể hiểu được, đôi khi còn cho là hoang đường. Chỉ khi tu học chúng ta mới liễu ngộ, mới hiểu được chân tướng sự thật. Ngày nay ít người hiểu hoặc hiểu sai quá nhiều, cho nên cần phải nâng cao cảnh giới của mình thì mới có thể nhận thức chân thật triệt để. Kinh Địa Tạng đưa ra hình ảnh nữ Bà La Môn chiêu độ mẹ mình, không thỉnh pháp sư đến làm Phật sự, không hề mời người đến tụng kinh, mà cô dùng phương pháp tu học, dùng bản thân đích thực quay đầu, đoàn ác tu thiện, sửa chữa lầm lỗi, chân thành sám hối. Sau đó lấy công đức này để tưởng nhớ mẹ. Mẹ cô nhờ đó mới triệt để đoàn ác tu thiện, đích thực phá mê khai ngộ, bà từ địa ngục liền được sinh thiên. Thế nhưng nếu tư duy và quan sát tỉ mỉ, chúng ta sẽ thấy nữ Bà La Môn nhờ mẹ tạo ác đọa địa ngục, nên cô mới có động lực quyết tâm tu hành nghiêm túc. Công phu của cô là cảnh giới A-la-hán, thật sự chuyển phàm thành thánh. Người giúp cô đạt đến cảnh giới này chính là mẹ cô. Nhờ duyên của mẹ thúc đẩy, cô tu hành chứng quả. Khi đã chứng quả, công đức đạt được lại làm vẻ vang cho mẹ. Mẹ cô xin từ địa ngục lên cung trời đáo lợi. Chúng sinh ngày nay chỉ biết làm theo hình tướng mà không hiểu nội dung thực chất, cho nên không đạt hiệu quả lớn. Vì sao phải tạo nhiều tượng Phật? Số tiền này đem cứu giúp người nghèo khổ bị nạn không tốt hơn sao? Không thể nói không có lý, cũng không thể nói hoàn toàn có lý. Vì sao? Chúng ta chỉ thấy gần mà không thấy xa. Cứu giúp người nghèo khổ là giải pháp nhất thời, còn tạo nhiều tượng Phật là việc cứu người dài lâu. Nhà Phật tạo tượng không phải vì niềm tin mê tín. Ông Dương, trưởng ban tôn giáo nhà nước Trung Quốc, thời gian qua tiếp xúc với chúng tôi đã nói đến ý nghĩa giáo dục của tượng Phật. Chúng tôi cũng đã bày tỏ nhà Phật đem giáo dục và nghệ thuật hợp lại thành một. Giáo dục đạt đến nghệ thuật hóa tối cao, nhà trường và bảo tàng cùng kết hợp, không những tạo tượng mà tất cả các thiết chế đều là công cụ dạy học. Từ tượng Phật đến kiến trúc của nhà Phật, đời sống cũng là công cụ dạy học. Thậm chí tham gia sự kiện, chúng tôi ăn mặc không khác người bình thường. Chúng tôi đặc biệt tìm bộ áo tràng màu cà phê, vì màu này tượng trưng của nền văn hóa đa nguyên. Các loại màu sắc trộn lẫn với nhau, gồm đỏ vàng lam trắng đen, mà người Trung Quốc thường gọi là ngũ sắc, tượng trưng cho năm chủng tộc thống nhất thành một. Màu sắc này là màu của hợp nhất. Thân thể này của chúng tôi là tổng hợp của tất cả tôn giáo, tất cả các chủng tộc, tất cả chúng sinh, tận hư không khắp pháp giới. Theo kinh Hoa Nghiêm, một chính là tất cả chính là một. Màu áo này của chúng tôi chính là các loại màu khác nhau của mọi người. Chúng ta ngày nay cần phải đoàn kết tôn giáo, hòa hợp chủng tộc. Đó là giáo học của nhà Phật. Đại Kinh thường nói: tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Màu này là màu tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Chúng ta ăn cơm, dùng bát, thức ăn mỗi nhà đều đựng chung một bát. Ẩm thực khác nhau hợp lại thành một. Cũng vậy, chúng ta hòa trộn các chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, hợp lại thành một. Đời sống đều là biểu pháp, mỗi niệm không quên. Từ đó mà đạo tràng của nhà Phật có hình thức thống nhất. Ở Trung Quốc, bước vào trước tiên phải từ Tam Môn, Tam Môn Thiền Vương Điện, thấy được Bồ Tát Di Lặc với hình ảnh Hòa Thượng Bố Đại, bụng rất to, bao dung khắp cả pháp giới, mỉm cười đón mọi người, tâm thường hoan hỷ, điều gì cũng có thể chịu đựng. Tứ Đại Thiên Vương biểu tượng hộ pháp cho chính mình. Ở phương Đông, Trì Quốc Thiên Vương biểu trưng cho chức trách. Dù địa vị là gì, trong ngành nào, chúng ta phải nỗ lực làm tốt, cống hiến cho xã hội, cho chúng sinh, không phải vì bản thân mình. Tạo phước cho chúng sinh, nhất định phải làm hết chức trách. Trên tay cầm đàn tỳ bà, không phải vì vị đó thích ca hát. Tỳ bà là biểu pháp, đại biểu cho trung đạo. Nhà nho gọi là trung dung, có nghĩa là làm việc phải đến nơi đến chốn, vừa đủ không nên quá mức. Chúng ta đối với người, với việc, với vật cũng vậy, đều phải vừa chừng, giữ nề nếp và tròn bổn phận. Chẳng hạn, hiện nay trên thế giới, lễ tiết của mọi nước khác nhau. Lễ kính nhất là 3 lần cúi chào, dành cho tình huống gặp người tôn kính. 2 lần cúi chào chứng tỏ người ngạo mạn. 4 lần cúi chào chứng tỏ người đó nịnh bợ. Phương Nam có Tăng Trưởng Thiên Vương. Tăng trưởng là cầu tiến, mỗi ngày mỗi mới, quý không dừng ở hiện tại. Cầu trí huệ, trí huệ phẩm đức phải tiến bộ, sự nghiệp thăng hoa, đời sống ngày càng viên mãn. Cho nên tạo tượng có ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc, giúp chúng ta hiểu và sửa sai. Nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc bao dung, chúng ta liền nghĩ mình chưa bao dung, xin tâm hổ thẹn mà quyết tâm học tập theo Ngài. Ý nghĩa của công đức tạo tượng so với cứu giúp người nghèo khổ sâu xa vô cùng. Danh hiệu Phật Bồ Tát, đại từ đại bi vô lượng vô biên, biểu trưng cho trí huệ của tự tánh vô lượng vô biên, đức năng vô lượng vô biên, tướng tốt vô lượng vô biên. Ý nghĩa giáo dục là như vậy. Phật giáo là trường đại học đầy đủ các khoa, nhưng chỉ dùng danh hiệu Phật Bồ Tát để làm đại diện. Nó là giáo dục mà không phải là tôn giáo, là trí huệ nghệ thuật mà không phải là mê tín. Nơi nào phổ biến về giáo dục Phật Pháp, nơi đó không có người nghèo khổ. Phương cách cứu giúp này mới là triệt để, vì mỗi người đều có tâm thiện, nghĩ thiện, làm việc thiện. Mỗi người đều có thể hiến dân mình vì xã hội, vì chúng sinh tạo phước, thì thế giới này là thế giới của hạnh phúc. đem tiền đi cứu giúp người nghèo khổ là việc tạm thời, còn dùng tiền để tạo tượng hoằng dương giáo dục của Phật Đà mới là cách cứu giúp lâu dài, triệt để và viên mãn nhất. Kinh Phật nói, dùng bảy báu của đại thiên thế giới đem cứu khổ cứu nạn, công đức đó không bằng người có tâm vì tất cả chúng sinh. Nó chỉ vẫn vẹn bốn câu kệ khiến cho người khai ngộ. Cứu tế không thể giải quyết vấn đề vì đời sống dựa vào cứu giúp. Phật không dùng cách cứu tế để giúp đỡ người. Ngài dạy chúng ta khai mở trí huệ, có năng lực này, dạy chúng ta tự sản xuất, không những có thể nuôi sống mình mà còn có thể giúp xã hội. Vì vậy, lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp là vô lượng vô biên. Tiếc là ngày nay rất ít người giảng giải, rất ít người phát huy rộng rãi, nên khiến mọi người trong xã hội hiểu lầm. Đây cũng là lỗi của bốn chúng đệ tử Phật môn chúng ta, do chưa làm hết trách nhiệm.